Thị Lộ đã cố tình không nghĩ tới buổi sáng kinh hoàng ấy nữa, cố xua nó ra khỏi ký ức, nhưng rồi nó trở lại, ám ảnh, thắt bóp trái tim của bà. Nó thường trở lại cùng những giấc mơ, đàn bà thì lắm mộng mị. Nhiều người còn muốn nằm mộng để có được những thứ vẫn thèm muốn mà không có thể có trong cuộc sống thực. Ban đêm, những giấc mơ có thể cho người ta nhiều thứ, nhưng giấc mơ của nàng chỉ là nỗi kinh hoàng. Sau lần gạt nước mắt, tiễn chồng và ông em con cô con cậu Trần Nguyên Hãn, khăn túi quả mướp trốn khỏi Đông Quan vào Lam Sơn, nàng tưởng không còn được gặp lại nhau nữa. Nào ai biết Lam Sơn là đâu? Không chỉ ngàn trùng xa cách, ngăn sông ngăn núi, mà còn lớp lớp giặc ngô vây hãm. Không phải nàng không muốn đi theo chồng, nhưng cả hai đều biết nghĩa quân không thể chấp chứa một người đàn bà ngoài một vóc thi thư thì không biết làm gì khác. Vò vỏ mất nửa năm bên cạnh ông bố già nua, bệnh tật, nàng chỉ còn biết làm bạn với chiếc khung cửi dệt chiếu gòn. Dệt chiếu là nghề gia truyền của mẹ nàng, nó đạm bạc nhưng cũng đủ nuôi sống được mấy đời. Ông ngoại, cố ngoại nàng đều sống với cái nghề khó nhọc nhưng ấm thân đó. Nay chỉ còn nàng, vào thế bất đắc dĩ, không muốn theo đuổi cũng không được vì không có nghề gì khác. Không ai đỡ đần, không niềm an ủi. Mọi việc từ mua rồi phơi cói, dệt chiếu, đưa chiếu đi bán trong phố phường Đông Quan, kiếm mấy đồng kẽm mua gạo, mua mắm, nuôi cha và bản thân, tất tật đều chỉ một mình nàng, với cái bóng của nàng. 4 năm đã qua, năm Giáp Thìn 1424 đã tới. Chồng nàng bặt tin, hai anh em họ có đi đến nơi đến chốn hay không, còn sống hay chết nàng cũng không biết, không hay. Thế rồi hôm đó, một người đàn ông đến tìm nàng, đưa nàng nửa chiếc lược sừng trải trao cho nàng, mỗi người giữ một nửa làm của tinh để sau này nhận nhau, tránh được cạm bẫy. Nàng mừng rơn theo anh ta xuống bến thuyền Chương Dương, nơi thuyền buôn đậu san sát như bát úp. Những chiếc thuyền đinh to lớn, hùng dũng, đầu mũi vẽ đôi mắt rồng bằng sơn trắng mang muối, mang gạo hay cá khô, nước mắm từ châu Hoang, châu Ái ra bán để chở về hàng tạp hóa ở Đông Quan, hay bên nước Ngô mang sang vải lụa Sơn Nam, giấy bản, giấy gió làng Bưởi, thuốc nhuộm hàng đào và vô khối những thứ hàng quý hiếm xa xỉ khác. Dù đang có cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và nhiều cuộc nổi dậy khác trong vùng rừng núi hay làng mạc đồng bằng Đại Việt, nhưng cuộc sống vẫn phải xoay vần, việc buôn bán làm ăn không thể khác. Chiếc thuyền buôn to lớn, nhìn bên ngoài không khác mấy loại thuyền đinh quen thuộc từ Thanh Nghệ vẫn ra bắc vào Nam quanh năm. Nhưng bên trong nó thì giống như một phòng tiểu thư mà nàng lại có dịp vào khi đưa chiếu cho một đại phú ở Đông Quan. Ngoài khoang hàng hóa hai đầu, khoang giữa thuyền là một buồng the kín đáo và thơm nức mùi xạ hương cùng mùi hương liệu và kỳ nam. Ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cạp điều đón nàng là một mỹ nhân, Thị Lộ biết mình là một người đàn bà không đẹp. Có lẽ vì thế mà nàng có một thói quen ít người đàn bà nào có. Nàng không ghen tị với những người đàn bà đẹp hơn nàng như ai, mà trái lại còn si mê sắc đẹp của họ. Khi đó, tuy chưa cưới sinh, nhưng được phép của cha, nàng vẫn thường đến sống và hầu hạ chàng ở góc thành Nam. Những khi chàng đau ốm, thỉnh thoảng hai người vẫn cùng nhau đi chợ. Nguyễn Trãi đã có lần phải ghen với nàng khi trong một phiên chợ, nàng đã bỏ ông bơ vơ hàng khắc giờ bên gian hàng bút để theo phía sau một tiểu thư không biết con nhà ai mà xinh đẹp, lạ thường. Mong được làm quen, mỹ nhân lên kiệu đi mất, để lại một nàng Thụy Lộ thất vọng và sau đó hối hận vì bỏ quên chồng. Cái nết ấy Trải của nàng gọi là liên sắc. Chữ của ông nghĩ ra để trêu vợ như kiểu liên tài, chứ thực ra ông biết nàng chưa bao giờ đẹp để mà liên sắc. Người đàn bà trong khoang thuyền làm Thụy Lộ choáng váng. Có thể nói, sống ở kinh đô bao nhiêu năm, nơi hội tụ những mỹ nhân sắc nước hương trời, nàng chưa hề gặp được một nhan sắc nào như thế. Nàng chắp tay chào mà tim nàng rung lẩy bẩy. Xin bái yết tiểu thư. Tiểu thư mỉm cười, cái cười kiêu sa nhưng vẫn độ lượng và dễ thương làm sao. Nàng nói, em xin chào chị, và chị nhiều tuổi hơn em, và em cũng chẳng phải là tiểu thư. Em rất mừng là đã gặp được chị. Chỉ sợ thời tao loạn bể dâu, ra Thăng Long tìm mà chị đã phiêu dạt những đâu đâu, thì em biết ăn nói thế nào với ông Trải. Nghe tiểu thư nhắc đến tên chồng với giọng nói thân mật và ấm cúng, Nàng biết giữa chồng nàng và người đàn bà này có một thân tình đặc biệt, một tình thân mà nàng không muốn giấu giếm. Tiểu thư cho hay nàng từ Lam Sơn ra Bắc có chút việc giúp nghĩa quân, mãi về sau mới biết nàng núp bóng thuyền buôn ra Bắc, đổi nghĩa quân mấy hũ vàng thoi lấy tiền đồng và bạc nén để dễ chi dụng và mua thuốc súng. Rằng ông Trãi bấy giờ đã là đại quân sư, nhờ nàng đến Nghi Tàm tìm hộ người vợ ông để lại ngoài đó. Ông nhờ nàng thu xếp cho nàng theo thuyền về, vì chúa công đã thể tình cho ông được đặc ân đón nàng vào quân lữ. Tiểu thư cũng nói thêm rằng, qua ông Trãi, nàng biết bà Lộ vốn dòng dõi thi thư. Tuy nàng chỉ là một cô sơn nữ văn dốt, vũ giác, thân phận tầm thường, nhưng được đón một người đàn bà như thế về với nghĩa quân, và nếu có duyên may được kết bạn với bà, thì không còn gì sung sướng cho bằng. Thị Lộ trăm phần nghi hoặc vì nhan sắc ấy, lụa là ngọc ngà ấy chẳng ăn nhập gì với một cô sơn nữ, nhưng nàng không còn bụng dạ nào để nghi ngờ phân vân. Chồng nàng đã nhờ người đón nàng đến với chàng, nàng đã làm quen được một mỹ nhân cao sang quyền quý, hành tung bí ẩn, nàng sẽ là một nghĩa quân Lam Sơn, nàng chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn và lạy tạ. Thị Lộ mất 2 ngày để thu xếp chuyện nhà. Sáng hôm ấy, nàng vẫn quẩy gánh chiếu đi bán như thường lệ, nhưng bán thóc, bán tháo cho xong, nàng lấy chiếc nón quai thao che nghiêng nửa mặt, chờ cho 2 tên lính Ngô đi khỏi. Lên chiếc thuyền đinh vẫn đậu chỗ cũ ở bến Chương Dương, thuyền nhổ neo vào lúc chạng vạng. Thăng Long xa dần phía sau bánh lái, sông Nhị Hà mênh mông đổi màu tím sẫm. Thỉnh thoảng, làn nước đỏ rực ánh lên nhờ chút nắng quái xót lại phía chân trời rọi tới. Tiểu thư bảo nàng, trời tối rồi, không sợ giặc quấy nhiễu nữa đâu, chị và em lên mui đi. Nàng biết tiểu thư muốn từ biệt Thăng Long. Nhìn những tháp canh chìm dần trong bóng tối, đốm lửa thuyền chà trên sông Nhị đông đưa sau đuôi thuyền, bất giác nàng thở dài buộc miệng 2 câu thơ thôi hiệu. Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du, nỗi buồn thiên cổ không chừa một ai. Nàng không chia ly một người, nàng đang giả từ một cuộc đời, một vũ trụ quen thuộc mà không hẹn ngày gặp lại. Tiểu thư nói, ngày hoàng hạc trở lại cũng gần rồi, chị có tin như vậy không? Nàng mỉm cười trong bóng tối. Nàng tin là chim hạc sẽ bay về, nhưng nàng không tin cô tiểu thư bên cạnh mình là một sơn nữ văn dốt, vũ giác. 2 chị em hầu như rất ít khi ngủ trong cái khoang thuyền sang trọng trong những ngày xuôi sông Nhị rồi ra cửa biển về Thanh Hoa, vì bọn họ bận mãi mê chuyện trò xem ra rất tâm đầu ý hợp. Thị Lộ hỏi tiểu thư về ông Trãi của nàng, ông ăn ở ra sao, ông có được chúa công tin dùng không, Bình Định Vương là người như thế nào, nghe nói ngài có tướng hổ, tiếng nói như chuông đồng, và ngài lại có 2 con ngươi. Tiểu thư cười ngặt nghẽo. Nàng cười tinh nghịch, cái cười không e dè, sảng khoái như con trai, nói, 2 con ngươi thì em không biết, nhưng em biết chắc ngài chỉ có 1 con chim thôi. Thị Lộ hoảng hồn đưa tay bịt mầm tiểu thư. Tiểu thư nói thế mà không sợ mất đầu vì tội khi quân sao? Chỉ đến lúc này nàng mới chợt nghĩ tiểu thư đúng là một cô sơn nữ, ngổ ngáo một cách tự nhiên, chắc là sinh ra ở nơi chưa từng biết lễ giáo ngàn năm là gì. Tiếng chân bạn xào dẫm thình thịch trên mùi, tiếng quát tháo của bọn lính canh khi thuyền qua các trạm gác. Chúng quát ngậu xị bằng thứ tiếng dở ngô dở ngọng, rồi im bặt trở nên dễ bảo khi bị những nén bạc đút lót bịch lấy mồm. Thuyền vào cửa lạch trường, rồi theo một con kênh nhỏ nhưng lại rất sâu khi nước lên, sau này gọi là kênh Nhà Lê, vào xứ Nghệ. Cái xứ quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ, mịt mùng lạ lẫm với nàng. Khi thuyền ra cửa cấm để vòng vào sông La, tiểu thư chỉ cho nàng ngọn núi Lam Thành, nơi trước đây Trương Phủ đóng quân và nay tướng giặc Trần Trí đang bị cô lập, cố sống chết giữa vòng vây điệp trùng của nghĩa quân. Rồi thuyền qua ngã ba Tam Xoa, ngược sông Phố, nước sông trong xanh chảy giữa 2 bờ sông. Vườn tược cây trái trù mật của huyện Đỗ Gia hiểm trở đến vực nằm. Tiểu thư nói, chị em mình đã đến nơi, đây là căn cứ của nghĩa quân. Ngày mai em sẽ đưa chị tới trình diện Bình Định Vương, rồi sau đó thì trả chị cho ông Trãi. Mấy ngày đi đường, Thị Lộ biết cô tiểu thư tính nết cứng cỏi như con trai, mơ mộng như nhà thơ và nhiều khát vọng cứu nguy dân Đại Việt như một vị tướng. Tiểu thư đã làm nàng mê mẩn và yêu mến như ruột thịt. Rồi nàng được tiểu thư dẫn tới một ngôi nhà ngói có sân rộng mênh mông. Nàng đứng chờ dưới sân một lúc, hai vệ binh nai nịt gọn gàng dẫn nàng vào nhà lách qua một lớp màn trướng. Vệ binh dặn nàng, bà không được đến gần nhà vua mà phải quỳ xuống cách 2-3 bước. Nàng sửng sốt muốn ngất xỉu khi thấy cô tiểu thư, bạn gái của nàng, người dám bổ bả cam đoan với nàng rằng Bình Định Vương không có 4 con người mà chỉ có mỗi con chim, đang ngồi têm trầu trên cái sập gụ bên cạnh nhà vua. Đó là Phạm Thị Ngọc Trần, đương kim hoàng hậu. Gần đây, giấc mơ nào của nàng cũng có hình ảnh của Ngọc Trần, cả khi nàng ngủ ở nơi rất gần chiến địa như ở đây chẳng hạn. Và nó có màu máu. Vì nó có máu nên là ác mộng chứ không giống như là một giấc mơ mà một người đàn bà yếu đuối như nàng thường thấy. Nó là câu chuyện mới xảy ra gần đây. Vào ngày đại quân theo nhà vua ra Bắc, ngày nàng mất một người bạn, một người tri kỷ trong hoàn cảnh bi tráng khó tin mà có thật, ngoài sự tưởng tượng của nàng. Đỗ Gia là Hương Sơn Hà Tĩnh ngày nay. Một buổi sáng mùa hè, sông phố sau mấy trận mưa rào chấm dứt mùa gió Lào khốc liệt, cuồn cuộn chảy dưới chân núi Nằm. Phía sau là dãy Mồng Gà cao ngất và một bức thành xanh ngắt răng cưa trấn ngữ chân trời Tây. Đó là dãy Trường Sơn 4 mùa mây phủ, vực Nằm. Nơi ngã ba con sông phố gặp suối Hoa Tiên, xoáy lên từng tảng nước đục ngầu, thân cây, gốc cây rừng chết khô trong mùa hè trôi băng băng từ đại ngàn Trường Sơn, hai bên bờ vực cờ xí rập trời, sát bờ phía bắc, một kỳ đài mới dựng lên bằng gỗ và tre nứa khá công phu, trên cao phấp phới lá cờ đại nền vàng thêu chữ Lê đỏ chói, 3 lớp hương án kê cao dựng lên phía bờ sông. Trên bày cổ bàn, bánh trái, một con bê thui to, đen cháy nằm giữa giá gỗ phơi hai hàm răng trắng nhởn. 4 chân nó thõng xuống đất như muốn chạy trốn lần cuối trong tuyệt vọng. Từ canh tư, hai vợ chồng Nguyễn Trãi đã thức dậy, đã thành thói quen do bí mật quân kỷ thời chiến và di dời chỗ đóng quân liên miên để che mắt quân Minh. Việc quân cũng như việc triều chính của nghĩa quân thường được tiến hành vào ban đêm, có khi thâu đêm suốt sáng. Chờ chồng sang quả đồi bên kia bái yết nhà vua theo lệnh truyền từ tối hôm qua, thì lộ cũng cuống cuồng thắp đuốc đến chỗ của Ngọc Trần. Trời vẫn chưa sáng, qua được mấy ông thái giám đang ngồi uống trà khuya, họ bảo nhà vua vừa mới lui cung. Nàng có thể vào, bọn thị nữ vẫn đứng canh chừng giấc ngủ của hoàng hậu. Đã quen như thường lệ, hễ thấy bà lộ là lui ra hết. Nàng quỳ sụp xuống bên giường hoàng hậu. Ngọc Trần nằm, không nói, chỉ đưa tay đặt lên đầu người bạn nữ sĩ, ve vuốt như muốn an ủi điều gì. Thực ra người đáng được an ủi hôm nay chính là nàng, chứ không phải là thị lộ. Hoàng hậu nói, nhà vua đã ở với ta suốt đêm qua, người và ta không ai chợp mắt. Thị lộ nói, vẫn cúi mặt thinh thích, dạ thưa, người và hoàng hậu có đổi ý. Ngọc Trần vẫn chậm rãi, không, chị lộ à, ta đã quyết. Và nhà vua cũng đã hứa, một lời nói đã buông ra, không cách gì thu lại được nữa. Thị lộ nức lên, đôi vai nàng rung bần bật. Trời ơi, sao trời nở? Ngọc Trần ngắt lời nàng. Sư phụ ta đã nói trước với ta ngày nay, khi đó ta chỉ mới là một cô thôn nữ. Chị trách ta vắng số phải không? Biết thế nào là vắng hay dài hả chị? Thị lộ lấy hết can đảm để thốt ra những lời nàng nghĩ có thể là cứu mạng được một anh thư quốc sắc thiên hương. Hoàng hậu ơi, nàng không được phí thân vàng ngọc như thế. Tiếng nàng run rẩy, nghe như tiếng thét thổn thức, nhưng Ngọc Trần đã tỉnh ngủ hẳn. Nàng biết giờ đã điểm, và nàng cũng không muốn, cũng không có cách nào khác để thay đổi quyết định đã an bài. Nàng thét với giọng đau đớn và tuyệt vọng, thị nữ đâu, đưa bà lộ ra ngoài cho ta. Thị lộ chạy như điên ra bờ sông khi trời vừa rạng sáng. Ngực nàng đau nhói vì chưa bao giờ nàng thấy mình bất lực như bây giờ. Nàng hoảng hốt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, làm sao cứu được Ngọc Trần, không phải vì bà là hoàng hậu của nghĩa quân, không phải vì nàng muốn cứu ngôi thái tử cho Tư Tề, mà đơn giản vì bà là bạn của nàng. Một người đàn bà nhan sắc tuyệt thế, một tâm hồn nhạy cảm chan chứa tình yêu thương đối với nàng. Nhưng nàng biết làm gì đây? Khi chính Ngọc Trần đã muốn tuẫn tiết, vì sao vậy? Nàng không thể hiểu nổi. Hoàng hậu đã quyết định chết để nhận được một lời hứa từ nhà vua dành ngôi báo tương lai cho con trai của mình. Bà muốn là hoàng thái hậu trong sử sách, mở đầu một triều vua mà bà tin sẽ trường tồn vĩnh viễn. Nhưng tấn thảm kịch đã bắt đầu. Thị Lộ cố chen chân trong đám đàn bà con gái gồm vợ các tướng sĩ, các phú ông chức sắc trong vùng. Họ cũng đã nhanh chân tập hợp bên bờ sông để được tận mắt chứng kiến tấn thảm kịch xưa nay chưa từng thấy. Tiếng trống đại, trống con đánh cầm canh rộ lên trong mấy ngôi làng ven sông nơi đại quân của Bình Định Vương tập kết để xuất quân ra Bắc. Báo hiệu sự kiện quan trọng đã bắt đầu. Trời hửng sáng, Lê Lợi ngồi trên chiếc kiệu có 12 người khiêng từ trong làng Kim Hoa, nơi nghĩa quân đóng đại bản doanh đi ra. Một đội thị vệ cầm giáo đi trước, khiêng trống chiêng. Người chỉ huy cưỡi một con ngựa nhỏ, thả bước một cạnh chiếc kiệu sơn son nhưng không thiếp vàng của nhà vua. Hai cái lọng có tua rủ xuống, được hai vệ binh to khỏe vác đi. Sát sau kiệu nhà vua là một chiếc kiệu khác, nhỏ hơn nhưng che phủ vải vóc nhiều màu sắc hơn, bốn bề che kính rèm ngọc, cũng 12 người khiêng. Đó là kiệu của Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần, em gái thiếu úy Phạm Vấn. Từ trong kiệu, có tiếng trẻ con la khóc, rồi kiệu dừng lại, bà nhũ mẫu bế cậu bé Nguyên Long xuống, vạch quần cho cậu tè ngay bên cạnh đường. Phía sau là các thiếu úy, mỗi người đi đầu đội vệ binh của mình. Dưới một lá cờ vương thêu chữ tên họ của từng người, các đội tiêu binh tượng trưng cho mỗi đội quân do các thiếu úy dẫn đầu rầm rập khí thế, đi thành hàng ngũ chỉnh tề từ căn cứ Kim Hoa ra bờ sông Phố, chỗ vực Nam. Đến gần lễ đài, các đội cận vệ tản ra xung quanh theo tiếng trống lệnh, vây lấy hai chiếc kiệu. Các thiếu úy vẫn ngồi trên ngựa, người nào chỉ huy đội tiêu binh của người ấy. Những người khiêng đặt hai chiếc kiệu xuống đất, màn ngọc vén lên. Từ trong bước ra là Bình Định Vương oai phong trong bộ giáp trụ lấp lánh vàng và tua ngũ sắc trong mắt đượm buồn. Tiếp theo là bà Ngọc Trần bước ra từ cái kiệu thứ hai, nàng nhợt nhạt như xác chết. Nét mặt cố giữ vẻ kiêu sa, cạnh nàng là nhũ mẫu Tây Bế công tử Nguyên Long. Hai thước vôi giấu kỹ từ lúc nào phía sau dãy núi được quản trượng điều ra, đến trước mặt vua và hoàng hậu, chúng quỳ xuống theo lệnh của quản tượng. Nhà vua dũng mãnh, oai nghi bước lên bành voi. Ngọc Trần được mấy thị nữ đỡ lên con voi thứ hai trang hoàng còn lộng lẫy và nhiều màu sắc loè loẹt hơn. Tất cả toát lên vẻ trang nghiêm khác hẳn ngày thường trong căn cứ giả chiến cuối cùng của nghĩa quân Lam Sơn. Từ bành voi, nhà vua lên tiếng hỏi đám tùy tùng. Nguyễn Đại Phu nhập nội hành khiển lại bộ thượng thư đâu? Lính tiểu binh hô to truyền nhau. Hoàng thượng về Đại Phu nhập nội hành khiển. Tiếng gọi truyền âm vào vách núi như tiếng hú. Thị Lộ lo lắng, không biết chồng nàng đang ở đâu, tại sao chàng lại có thể chậm trễ, hay là chàng đang tìm cách cứu vãn một cuộc liều thân không phải vì đại nghĩa, vì đại quân, mà để giành một ngôi vua mai hậu. Chàng sẽ làm gì đây? Từ phía hàng ngũ các thiếu úy và triều thần, một người đàn ông nhỏ nhắn nhưng cương nghị, cưỡi con ngựa đi thủng thẳng đến cạnh nhà vua. Đó là Nguyễn Trãi. Ông xuống ngựa, rồi quỳ như cục đá cạnh chân voi. Khanh hãy bình thân, ta và hoàng hậu đã sẵn sàng, khanh hãy cho khởi hành đại lễ. Trãi vẫn quỳ, mặt tái ngắt như một tội đồ ra pháp trường, như chính ông đang bị đưa ra xử trảm hay dìm xuống con sông Phố. Ông nhăn nhó, đau khổ và muốn sụm xuống. Thị Lộ cố lách mình lại gần và nàng nghe tiếng nhà vua. Ta cho khanh bình thân. Lê Lợi nói một cách yếu ớt, hình như ông biết người đàn ông nhỏ nhắn quỳ dưới chân voi trước mặt ông không phải vì lễ, mà vì không thể chịu nổi sức nặng của bản thân mình. Xin bệ hạ nghe lời tâu của kẻ hạ thần một lần cuối. Nhà vua lạnh lùng. Đến bây giờ mà khanh vẫn còn can ngăn ta ư? Thần có tội mong bệ hạ tha thứ, nhưng điều mình cho là phải mà không dám nói ra cho vua nghe là bất trung. Vậy nên xin liều chết để nói. Khanh có điều gì mới hơn ngày hôm qua, hôm kia không? Muôn tâu, điều phải thì không bao giờ cũ. Kẻ làm tôi tận trung khi đầu còn trên cổ thì phải nói lời phải cho vua nghe. Đầu rơi xuống đất, lời nói phải còn trong tai nhà vua để giúp vua giúp nước. Thần trộm nghĩ, giờ khắc này cũng chưa muộn để cứu mạng hoàng hậu. Lần cuối, thần cuối xin bệ hạ nghĩ lại. Thị Lộ cũng như nhiều người khác nghe rõ lời Nguyễn Trãi tâu bên bành voi của nhà vua. Tảng đá nơi ngực nàng rơi xuống, nàng thấy nhẹ nhõm trong giây lát. Phải thế chứ? Cuối cùng chàng cũng đã lấy hết can đảm để nói ra những điều chàng nghĩ trước mặt quần thần và bàn dân thiên hạ. Nhưng nàng thấy nhà vua không tỏ vẻ gì trên nét mặt cũng rất đau khổ của ông. Ông đưa tay phát một cử chỉ cho Nguyễn Trãi đứng lên, làm như không hề nghe thấy vị đại phu vừa nói gì với mình. Ông hướng về dòng sông đang cuộn chảy, nói lớn với ba quân: "Hôm nay là ngày trọng đại, quân sĩ Lam Sơn rời căn cứ Đỗ Gia tiến quân ra Bắc. Việc quyên sinh của Hoàng hậu Ngọc Trần, người vợ yêu quý của ta là do nàng toàn tâm tự nguyện để tế thần sông Thần Bể, cầu mong phù hộ cho đại quân ta trước giờ xuất phát. Hỡi các tướng, hỡi ba quân, Ngọc Trần tự hiến thân mình cho thần linh là để làm yên lòng các ngươi. Xuất quân lần này, ta quyết cùng các ngươi đuổi giặc Ngô ra khỏi kinh kỳ Thăng Long, thu hồi Giang Sơn về một mối, quyết không trở lại đất Đỗ Gia này nữa. Các ngươi phải hết mình lầy gan nát óc vì ta và non sông Đại Việt, rửa thẹn ngàn thu, xứng với sự hy sinh cao cả xưa nay chưa từng có của Ngọc Trần. Ai can ngăn ta trong giờ phút này là bất trung với ta, bất tín với quân sĩ, ta quyết không tha thứ. Thừa chỉ Nguyễn Trãi, khanh hãy đứng lên phụng mệnh ta cho buổi hiến tế cử hành." Nguyễn Trãi đi thụt lùi đến bên con ngựa, ông chưa muốn lên yên để chỉ huy hành lễ, ngước nhìn hy vọng nhà vua đổi ý. Trong đám đàn bà con gái đi xem lễ đã có tiếng thúc thích, nhưng tiếng reo hò của quân sĩ cùng tiếng trống chiêng, tiếng thanh la não bạc đồng loạt vang rền như sấm sét cả hai bên bờ sông, tiếng quân sĩ thét vang cảm kích: "Bình Định Vương vạn tuế!" Có tiếng hỏa pháo vang lừng, các đội quân rùng rùng chuyển động, từ trong quân cơ của Phạm Vấn và Lê Sát có tiếng hô to: "Bình Định Vương vạn tuế! Thái tử Nguyên Long thiên tuế!" Đám quân sĩ hào hứng hô theo: "Nguyên Long! Nguyên Long!" Không gian trở nên mịt mù hoảng loạn sau những tiếng hô ấy. Trần Nguyên Hãn rời đội tiêu binh tham gia cuộc lễ của mình, đến bên Nguyễn Trãi lúc bấy giờ đang choáng váng bên con ngựa nhỏ, Hãn nói như thì thầm với ông: "Sao lại thái tử Nguyên Long thiên tuế? Loạn à?" Nguyễn Trãi nghẹn ngào: "Không kịp nữa rồi, người ta đã sắp đặt từ lâu, chú tại vị đi." Nói xong, ông bừng tỉnh, nhảy phốc lên lưng ngựa điêu luyện như một võ tướng. Việc Trần Nguyên Hãn bỗng đến cạnh Nguyễn Trãi không thoát khỏi những đôi mắt thăm dò sắc như đao và nham hiểm của Phạm Vấn. Tưởng Nguyễn Trãi tiếp tục can gián nhà vua, Vấn xuống ngựa quỳ trước chân voi Bình Định Vương: "Muôn tâu, nghe lời quan thừa chỉ là lừa dối quỷ thần, thần run sợ xin nhà vua đừng đổi ý. Em gái thần đã coi cái chết nhẹ như lông hồng, cũng chỉ muốn khích lệ ba quân. Ngọc Trần không cần ai thương vay khóc mướn, xin bệ hạ cho tiến hành lễ tế thần." Tiếng trống tiếng chiêng vang lừng lẫn, tiếng quân sĩ reo hò như vỡ trận. Từ trên thành thớt voi cạnh nhà vua, Ngọc Trần được hai vệ quân đỡ xuống, xiêm áo tha thước, nàng đến quỳ cạnh Phạm Vấn trước con voi to lớn của nhà vua: "Muôn tâu thánh thượng, đã rơi đến vực nằm là thiếp không tiếc thân mình nữa. Tấm thân hèn mọn này xin hiến thần linh phù hộ cho bệ hạ và quân sĩ Lam Sơn xuất quân đại thắng." Nhà vua nghiêng mình cúi xuống muốn đỡ người vợ yêu đứng lên, nhưng ông không với tới. Cuối cùng ông rời bành voi, nhảy xuống đất đỡ Ngọc Trần dậy: "Lòng ta đau như cắt, nhưng các tướng và quân sĩ muốn thế, và nàng cũng muốn thế, ta còn biết làm thế nào? Trước giờ vĩnh biệt, nàng có gì nói và dặn dò với ta và Nguyên Long không?" Ngọc Trần sụp lạy lần nữa, nước mắt nàng tuôn như mưa: "Thiếp không cầu mong gì cho chút linh hồn bé mọn sẽ làm tôi tớ cho thần linh, và tấm thân cha mẹ ban cho sẽ là mồi cho cá ăn. Thiếp chỉ mong bệ hạ giữ lời hứa của đấng quân vương tôn kính ngàn lần. Được thế, dù thành tro bụi, thiếp vẫn như còn sống cạnh bệ hạ, hầu hạ người trọn đời. Xin vĩnh biệt bệ hạ, thiếp đi đây." Phạm Vấn đỡ em gái trong vòng tay rộng và vạm vỡ của ông, như sực nhớ, Ngọc Trần chắp tay: "Anh của thiếp, thú ý Phạm Vấn đây xin thay mặt thiếp chăm sóc, dạy dỗ Nguyên Long khôn lớn, trở thành người nối dõi xứng đáng của triều Lê." Mặt Bình Định Vương mềm ra, ông muốn khóc mà không thể khóc. Ngọc Trần thì như trong cơn hoảng loạn muốn dứt áo đi ngay. Nhà vua hốt hoảng sợ con chim quý bay ra khỏi chuồng. Ông nói rất nhanh và đủ lớn cho triều thần, các tướng và quân sĩ đang đứng chung quanh nghe thấy: "Ta không biết nói hai lời, quỷ thần chứng giám. Nếu nuốt lời thì xin trời tru đất diệt lê lợi này đi." Phạm Vấn nhanh như cắt hốt Nguyên Long trên tay nhũ mẫu, giơ cao lên quá đầu mình, thằng bé chới với òa khóc. Vẫn hơn Nguyên Long như một lá cờ, hét to hết sức bình sinh: "Bình Định Vương vạn tuế!" Ông hô đến ba lần rồi quay sang Nguyễn Trãi: "Xin quan thừa chỉ cho khởi tế." Nguyễn Trãi xuống ngựa, mặc vào chiếc áo thụng hai người vệ binh đang mang đến. Ông khật khưởng như vừa bước từ giường bệnh ra, bái xin nhà vua lên voi. Con voi nhỏ hơn của Ngọc Trần được khoác một chiếc vòng khăn trắng nơi cổ, nhũ mẫu bế Nguyên Long từ tay Vấn đến cạnh mẹ. Nàng đang như cái xác không hồn, khẽ gạt tay Nguyên Long khi cậu bé 4 tuổi với sang đòi mẹ bế. Rồi nàng bước tới giàn tế cạnh Nguyễn Trãi, quỳ xuống cách con bê thui nằm trên giá gỗ chỉ mấy bước chân. Phía sau, nhà vua vẫn ngồi trên bành voi, nhìn quang cảnh bi thương với đôi mắt vô hồn, đôi mắt hoài nghi. Các tướng và quân sĩ đứng chật khoảng đất nơi cái giàn tế thần mới được đắp vội lên. Phía bên kia sông, dân chúng đứng sau những đội quân xuất trận, reo hò ầm ĩ và hoang dại. Họ đến tiễn con em lên đường và xem lễ tế thần, vĩnh biệt bà hoàng hậu kế mẫu của công tử Tư Tề, người được nhiều người tán tụng nhưng chưa chắc đã quý mến. Nguyễn Trãi nâng áo thụng lên che mặt. Hưng! Quỳ! Bái! Ông hô đến đâu, Ngọc Trần làm theo đến đó. Lễ xong, cả triều thần và đám quân sĩ tham gia lễ tế đi tới bờ sông. Trên lưng voi chiến lúc này đã được quản tượng cho quay đầu, nhà vua vẫn nhìn tất cả với đôi mắt vô cảm, vô hồn. Không ai đoán được ông đang nghĩ gì, vui vẻ hay hối tiếc. Bốn người lính mặc áo ngắn, chít khăn đầu rìu, quần sắn lên gần đầu gối, vai mang một cái giỏ to. Theo lệnh từ một cái trống đại, họ tiến đến bờ sông, trước Ngọc Trần và đám quan quân một quãng ngắn. Bốn người quay cuồng điệu múa thợ mộc, thỉnh thoảng hét lên một tiếng ma quái theo hiệu của chiên và trống lệnh. Rồi trong một điệu vũ quay tròn, họ đút tay vào giỏ rút ra những con ếch, từng con một, quẳng xuống cái vực đang có những vòng xoáy nước mang dại. Ông thầy cúng ê a những câu thần chú khó hiểu, chen vào những đoạn lời nói thường nhưng được hát lên theo nhịp trống. Thiên thần địa thánh, ba la bốc lóc, hồn phiêu phách lạc, ăn nạc bỏ mỡ, khôn thiên thì nhớ, xin mời ra đây, gái đẹp từng bầy, nam thanh nữ tú, thần mê thánh lú, thì hãy tránh xa, ba la ba la. Trần Nguyên Hãn ngồi trên lưng ngựa, ông quên hẳn đám tiêu binh đứng sau mình, mặt ông chìm trong khổ đau và uất ức, pha vẻ thất vọng và chán chường. Lưu Nhân Trú lại gần ông, đưa mắt về đám bốn người đeo giỏ ếch, họ bày trò gì thế? Hãn quay lại, liếc xéo về phía Lê Sát Phạm Vấn đang chú mục vào cuộc tế, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh của Nguyễn Trãi lọt thỏm giữa đám quân vệ và võ tướng chung quanh reo hò điên dại, một số hát theo bài cúng, một số hát theo điệu bốn chàng thợ mộc. Lũ điên! Nguyên Hãn nói, quẳng ếch như thần cá quả đấy mà. Họ không điên đâu, giết em gái để nuôi thêm vây cánh. Ông còn em gái không? Sao không đưa tế thần mà xin nối nghiệp nhà vua? Tiếng ồn im bặt. Sau màn quẳng ếch, mời thần cá quả về nhận lễ. Đám đông trên bờ vực giãn ra một lối đi rộng. Ngọc Trần quỳ lạy một lần nữa nhà vua, nhũ mẫu bế Nguyên Long đến cho bà. Bà ôm con vào lòng, mặt tái nhợt nhưng không nước mắt, đưa lại cho nhũ mẫu. Cậu bé vừa được vua cha hứa cho lên ngôi thái tử, mê mải nhìn cờ quạt, voi ngựa, đòi tụt xuống đất để xem. Nhũ mẫu bế cậu lên, nhà vua quát, đưa Nguyên Long ra phía sau. Bị nhũ mẫu bế ra ngoài lễ tế, cậu bé oà khóc, hai chân quẫy đạp dữ dội. Rõ ràng cậu không biết điều gì đang xảy ra, mọi nghi lễ làm cậu chán ngán, cậu chỉ muốn xem người ta quẳng ếch xuống dòng sông. Nguyễn Trãi nâng hai ống tay áo thụng lên ngang mặt. Hiến tế thần linh, thiên địa chứng giám. Ba tiếng trống rồi một hồi chiên đại vang rền, tiếng vang đập vào vách núi vọng trả lại dòng sông hun hút phía dưới vách đá. Ngọc Trần mím miệng, nàng đã lạy chào nhà vua, người tình, người cha của con mình. Nhà vua cũng đã thề, đã hứa, nàng không còn gì để làm trên đời này nữa. Nàng đi từng bước một, đến múc vách đá, không nhìn dòng sông, không nhìn ai quanh mình, kể cả Bình Định Vương lúc này đang lấy tay che mắt, như trốn nắng, nhưng kỳ thực, ông đang khóc. Ngọc Trần bước một bước cuối cùng, nàng rơi xuống vực như một bông hoa, xiêm áo xòe ra trong gió. Giữa tiếng chuông trống nhất loạt rộ lên như lời vĩnh biệt hoang dại cho một con người. Tiếng reo hò kêu khóc của hàng ngàn quân sĩ và dân chúng đến xem lễ hiến mỹ nhân cho thần sông làm vỡ cả không gian. Đứng bên thiếu úy Phạm Vấn đang chau mày ủ dột vĩnh biệt em gái. Lê Sát khẽ giật cương cho con ngựa của mình, nghiêng đầu chạm vào bộ hàm thiết bằng bạc của ngựa Phạm Vấn. Như đôi ngựa cũng biết được mưu sâu, cũng giao ước với nhau điều gì đó. Phạm Vấn giật cương cho con ngựa lên mấy bước, quay đầu lại hàng quân. Hỡi quân sĩ Lam Sơn, hoàng hậu đã chết vì các ngươi, Bình Định Vương đã cung hiến hiền thê của người cho cuộc hành quân ra Bắc đuổi đánh giặc Ngô, lấy lại bờ cõi. Các ngươi, dù có da ngựa bọc thây, gan lầy bùn đất, cũng chưa xứng với công đức của hai người. Hãy đoạt thành, chém thật nhiều đầu giặc để an ủi hương hồn hoàng hậu nơi chính suối. Bình Định Vương vạn tuế, vạn tuế. Quân sĩ hô theo, vách núi dội vang tiếng hò la của ba quân, có tiếng mấy người đàn bà thét to, bà Lỗ ngất rồi, mau khiêng bà ấy về nhà đi. Thị Lỗ đổ sập xuống như cây liễu bị đốn, nàng không còn nghe thấy gì, nàng chỉ biết mình đang nắm tay Ngọc Trần, cả hai đang rơi vào một cái vực tối đen, nàng hét lên một tiếng lớn. Đôi vợ chồng tỉnh dậy, Thị Lỗ dụi mắt, nàng nói, ông ơi, tôi lại thấy nét mặt của ông Sát hôm đó, hôm bà Ngọc Trần chết ấy mà. Ông ấy nhìn ông rồi mỉm cười phải không? Chỉ cần liếc qua cái cười ấy, tôi biết họ khoái chí vì chính ông làm chủ tế, ông thực hiện âm mưu của bọn họ. Nguyễn Trãi nói, ta có lỗi gì? Phải chăng vì ta với Nguyên Hãn nhìn xa được âm mưu lâu dài của hai ông thiếu ý và cánh họ Phạm trong quân ngũ? Tôi chỉ thương bà Ngọc Trần, không biết bao giờ mới quên được bà ấy. Chỉ vớt vát được một điều là bà ấy đã làm nức lòng quân sĩ vì họ tưởng bà đã chết vì họ. Nguyễn Trãi nín thinh một lúc cho tỉnh ngủ hẳn, ông thủng thẳng. Tôi lại quý trọng Ngọc Trần ở chỗ khác với nàng. Đó là một phu nhân ghê gớm, một hiền mẫu tiết liệt, biết tuẫn tiết đúng lúc để kiếm ngai vàng cho đứa con trai còn tuổi đáy dầm. Người đàn bà ghê gớm. Từ thuở Đông Chu đến nay, bao nhiêu vương triều đã sụp đổ vì những người đàn bà ghê gớm như vậy. Bà ơi, người đẹp mà ghê gớm thì nguy hiểm đến chừng nào? May mà tôi không đẹp, nhưng tôi có ghê gớm không? Bà cũng ghê gớm. Khéo rồi bà cũng sẽ gây họa cho người ta không chừng. Thị Lộ quay người âu yếm ôm chặt người tình trong vòng tay. Bà chỉ biết yêu thương, làm sao mà gây họa cho ai được chứ? Lúc đó, nàng đâu có biết sẽ có vụ kỳ án ở Lệ Chi Viên 14 năm về sau.